Hôm nay mình đến phần thứ hai hả không? Là biện thể, nhưng hơi nhỏ. Biện thể có nghĩa là biện luận thể chất của bộ kinh. Thể chất là hay là bản thể của bộ kinh. Thông thường mình nói kinh là gì thì thường nói kinh những gì Đức Phật nói ra thì đó là pháp của Phật. Pháp Phật được ghi chép lại thì gọi là kinh. Thì thường mình nói chuyện với nhau thì mình nói về một cái ý nghĩa nào đó, mình nói về một công việc nào đó. Nhưng ở đây thì Đức Phật không có như vậy. Thường thì Đức Phật nói ra là thì người ta nói là thuyết pháp. Thế Đức Phật hình như không có nói chuyện bình thường hàng ngày. Có thể có lẽ không hiểu trong đời sống hàng ngày nó như thế nào, nhưng mà Đức Phật có một vị thị giả rất là chu đáo, đó là ngài Anan. Và dĩ nhiên ngài Anan biết tất cả giờ giấc của Đức Phật để mà phục vụ một cách đâu đó đàng hoàng. Tức là thí dụ giờ ăn giờ uống gì, tức là Đức Phật khỏi cần phải nói là Anan đã đến giờ ăn đói gì, đó là một phần. Hay là tắm giặt này nọ gì đó, rồi bệnh biết thì cũng vậy. Phần nữa thì Đức Phật cũng đi khất thực lấy, và trong cái lễ khất thực cũng không có lên tiếng. Các vị đi khất thực luôn luôn im lặng. Thì đến trước cửa một nhà nào thì đứng im. Về sau này theo bên Trung Hoa thì có sách cái tích trượng, cái cây á. Thì khi họ đến trước cửa nhà thì họ rộng cái cây xuống, chứ không có nói. Còn hồi xưa Đức Phật thì cứ đứng im như vậy. Nếu trong nhà không biết á, thì trong khoảng thời gian nào đó, hạn lượng trong thời gian nào đó, thì mình đi sang nhà bên cạnh. Chứ không có gõ cửa bấm chuông là chủ nhà ơi, có Phật đến khất thực đây. Nó nói vậy đó, và cứ tuần tự như thế thôi. Ai muốn cho cũng được, ai không muốn cho cũng được, thì trong thời gian đó thôi. Thành ra coi như Đức Phật rất ít nói. Những cái chuyện giao tiếp bình thường thì nó không có. Thì cái người đến hỏi thì hỏi đạo. Phần nhiều có công việc gì về xã hội một chút là các bậc vua chúa, thì Đức Phật cũng tùy nhân duyên đó mà cũng nói theo. Nhưng mà trong kinh điển chép lại thì rất ít, không có mấy khi. Và thường thường thì đều nói chuyện Phật pháp. Và trong trong luật của Phật, tức là Phật đặt luật ra thì cũng có một cái là chư tăng mà gặp nhau thì một là im lặng, hai là nói về pháp. Thì dĩ nhiên nó cũng có những cái lời chào hỏi xã giao bình thường của thế gian. Thì những khi những nhà ngoại đạo họ đến gặp Đức Phật họ cũng chào hỏi như vậy. Nhưng mà sau cái buổi chào hỏi nó bắt đầu hỏi pháp ạ. Thành ra hầu như Đức Phật nói là nói pháp, chứ không có nói chuyện bình thường. Không có nói chuyện. Đức Phật không gặp một Xá Lợi Phất một kia, nhưng mà hôm qua đi giữa đường thấy con chó đuổi con mèo treo lên cây thì vui lắm. Không có cái chuyện đó. Tức là chỉ có pháp thôi. Mà có một lần thì ngài Xá Lợi Phất mang đệ tử về khoảng chừng mấy trăm vị á, rồi mới sắp xếp cái chỗ ngồi để tọa thiền á. Nó hơi ồn ào một tí thì Đức Phật không bằng lòng và đuổi cái chúng nó đi khỏi cái chỗ đó. Thì theo như vậy mình biết là Đức Phật hầu như không có nói chuyện thường. Đức Phật không ở đâu cũng vậy, chứ ở là người ta thỉnh ở, chứ Đức Phật không có trụ trì. Đức Phật không có làm hội trưởng. Thành ra Đức Phật không có chuyện gì ngoài chuyện Phật pháp hết. Thế cho nên Phật nói ra những gì Đức Phật nói thì cái đó là pháp. Nhưng tất cả những gì Đức Phật nói á, nó là cái chân lý của của sự vật, của con người, của thế giới. Cho nên cái gọi là pháp Phật, tức là những lời Phật nói là những lời nói về chân lý. Những lời đó là lời nói về chân lý thôi. Thường khi Đức Phật nói chuyện với mình, thì thí dụ Đức Phật Ví dụ như mình nghe Kinh Kim Cương chẳng hạn, Tu Bồ Đề ơi, thì gọi như Tu Bồ Đề như vậy và bắt đầu nói thế nào thì phải hành Bồ Tát, thế nào để phát Bồ Đề tâm, không? Rồi nói toàn tiếng không. Thành ra Tu Bồ Đề nó chỉ là một danh từ, một cái danh hiệu. Còn cái sự thật của Tu Bồ Đề á, thì những gì mà Đức Phật nói ra đó là sự thật của Tu Bồ Đề. Tại vì khi Đức, thí dụ Đức Phật bảo chứ sắc tức là không, thọ tức là không, tưởng tức là không, hành tức là không, thức tức là không, thì Tu Bồ Đề đâu có một cái gì ngoài sắc, thọ, tưởng, hành, thức đâu. Không có thể nào mà có một Tu Bồ Đề nào ngoài sắc, ngoài thọ, ngoài tưởng, ngoài hành, ngoài thức hết. Và Đức Phật nói như vậy tức là nói chính về sự thật của Tu Bồ Đề và chính về sự thật của Đức Phật. Ví dụ Đức Phật bảo đừng có trụ sắc, đừng trụ thanh hương vị xúc pháp mà sinh tâm. Nhưng mà lúc đó thì sắc là gì? Là tướng của Đức Phật, tướng của Ngài Tu Bồ Đề. Thanh là gì? Lời nói của Đức Phật và cái nhĩ căn của Ngài Tu Bồ Đề. Thành ra Đức Phật nói như vậy á, là nói vào trong các pháp và nói về sự thật của các pháp. Ví dụ nó là vô thường, ví dụ nó là khổ bởi vì nó vô thường. Khi nói khổ, cái gì khổ? Đức Phật nói sắc khổ, sắc vô thường cho nên khổ. Thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Thì con người của mình không có ngoài năm cái uẩn đó, thế cho nên Đức Phật nói về sự thật của mình. Còn cái tên đó, nó chỉ là một cái giả danh thôi, tức là một cái danh, một cái tên mà không có thật, không có cái thật, không có cái gì thật là Tu Bồ Đề hết. Thế cho nên Đức Phật nói kinh, tức là nói ra là thành kinh, nói ra là pháp. Nhưng cái kinh đó, cái thể của nó là gì? Cái thật thể của nó là gì? Khi mà Đức Phật nói như vậy thì xung quanh hội chúng, hải hội, bộ chư Bồ Tát, nhưng mà ở trong kinh này là nói vừa Bồ Tát vừa Thanh Văn nữa, nói cho Ngài Xá Lợi Phất. Thì Đức Phật nói ra như thế, âm thanh nó có ngoài tính không không? Âm thanh nó có ngoài vô thường không? Âm thanh nó có ngoài khổ không? Âm thanh nó có ngoài những cái chân lý đó không? Âm thanh nó có do nhân duyên mà nó phát ra không? Nếu nó không do nhân duyên mà phát ra, nó tự nhiên nó có, thì lúc nào cũng phải có âm thanh hết. Nếu lời nói của Đức Phật là không do nhân duyên, thì lúc nào Đức Phật y niệm cũng có cái âm thanh nó phát ra. Đó, thành ra vì vậy mình thấy là tất cả những gì mà Đức Phật nói mà mình nghe là pháp, là kinh, thực ra chỉ là Đức Phật thấy cái sự thật trước mắt nó như thế nào và Đức Phật đang còn diễn ra cái đó. Nhưng mà tất cả những cái mỗi lần mà nói pháp như vậy, cái pháp như thế, nó là từ âm thanh của Đức Phật và từ nhĩ căn của các vị đệ tử, và bên trong hơn nữa là từ trí huệ của Đức Phật. Từ trí huệ, mà trí huệ của Đức Phật đây là trí huệ biết nhất thiết chủng trí, hay là có thể nói là nhất thiết trí, tức là trí huệ biết tất cả. Và đồng thời Đức Phật lại biết trong mười lực của Đức Phật thì Đức Phật biết cả căn cơ của chúng sinh nữa. Và khi cái sự lắng nghe, cái sự mà đón nhận cái âm thanh đó không phải bằng tai không thôi, mà bằng cái sự hiểu biết, tức là bằng cái căn tính ở bên trong của các đệ tử nữa, thì phải có bằng đó cái nhân duyên thì nó thành ra bộ kinh. Đức Phật không có thể có một pháp nào mà nó hiện hữu lên, nó có ích lợi mà nó lại bị cái nhân duyên nó bị nghịch ngợm một chút. Tức là ông vị thầy thuyết pháp mà trong kinh nói đó là thầy thuyết pháp mà trò thì không muốn nghe, mà trò muốn nghe mà thầy không thuyết pháp, hạn như vậy, nó bị những cái trái nghịch duyên như vậy. Rồi gặp trường hợp là như Ngài Xá Lợi Phất đó, đã dạy những pháp môn mà nó không hợp với căn cơ, và như vậy nó không đi đến kết quả. Thì bằng mọi cách, cái gì nó cũng do nhân duyên mà thành. Cái sự thất bại của người tu là bởi vì tu không đúng cách, thì nó cũng có nhân duyên cho cái sự thất bại đó, bởi vì không có đúng cách, không đúng khả năng của mình, không đúng cái pháp môn của mình. Cái sự thành công nó cũng do nhân duyên, bởi vì nó đúng cách và đúng khả năng. Và Đức Phật là người thấy rõ cái khả năng đó, Đức Phật thấy người biết rõ cái nhân duyên đó, cho nên mỗi khi mà Đức Phật nói pháp ra thì nó nói đúng với nhân duyên, đúng với thời, đúng với cơ. Cho nên cái bộ kinh đó nó là do cái trí huệ của Đức Phật thấy rõ tất cả những cái đó và nói ra. Thì khi nói ra như vậy, nó được đúc kết lại thành kinh. Nhưng mà cái kinh đó nó do nhân duyên, và cái nhân duyên trực tiếp nhất là Đức Phật và các đệ tử. Và sâu hơn nữa, căn bản hơn nữa là trí huệ của Đức Phật và căn cơ của đệ tử lúc đó. Nhưng mà dù trình độ cao hay thấp, thì cái căn bản của một cái kinh á, luôn luôn cái thực tướng của một cái kinh á, thật thể của một cái kinh luôn luôn nó chỉ là nhân duyên mà thôi. Kinh nào cũng vậy, chỉ là nhân duyên mà thôi. Nhưng mà đó là bản thể của nó. Nhưng mà mỗi khi mà nó thể hiện ra, tức là khi mà Đức Phật nói ra, thì lúc đó nó theo cái trình độ của nhân duyên. Nếu mà chúng mà trình độ cao thì cái kinh đó nó sẽ ra những cái danh từ, những cái ý nghĩa, những cái từ ngữ nó gói ghém, nó góp lại thành văn phạm thì nó cái nghĩa nó cao. Nếu mà căn cơ của chúng thấp thì lúc bây giờ Đức Phật sẽ nói một cái cách thấp hơn, thì cái kinh đó nó sẽ có một cái trình độ thấp hơn. Sau đó thì kinh á, mặt bên ngoài, tức là cái mặt chữ nghĩa của nó á, sau khi cái nhân duyên Đức Phật với chúng sinh hội họp lại như vậy, thì cái mặt ngoài của nó có thể khác nhau, nhưng mà thông thường cái bản thể của nó là một. Vì vậy cho nên khi biện luận về thể chất của bộ kinh á, thì Ngài Chí Húc nói là kinh đại thừa nào cũng phải lấy thật tướng làm thể chất của bộ kinh. Tức là chất chính của bộ kinh á, là thật tướng. Thì chúng ta học Phật thì nó có nhiều cái lối dùng chữ, nhiều cái thuật ngữ của đạo Phật mà nhiều khi mình cũng phải quen dần đi. Tại vì toàn thể kinh Phật với lại cái truyền thống bao nhiêu thế hệ nay người ta dùng như vậy rồi. Nếu bây giờ mình cố gắng mình tìm một cái chữ nào mới cho nó dễ hiểu á, thì sợ là khi mà mình hiểu cái lúc đó, nhưng mà khi mình gặp một cái bộ kinh khác hay mình gặp gỡ trường hợp khác thì mình lại bỡ ngỡ. Thế cho nên thà mình quen dùng chữ tướng. Cái chữ tướng với chữ pháp trong đạo Phật nó rộng lắm, và nó áp dụng một cách rộng rãi nữa. Nhiều khi mình nghe thí dụ như là thật tính hay là thật tánh rồi đó, tính hay tướng, nhiều khi phân biệt tính với tướng khác nhau. Nhiều khi thật tướng luôn, tướng cũng dùng cho như là tính được. Đây là thật tướng. Thì thông thường thật tướng mà nếu mà nói thì nó có nhiều trình độ. Nếu mà theo trình độ của bên tiểu thừa Phật giáo á, thì thật tướng của các pháp đó là khổ, vô thường, vô ngã. Nhưng mà đại thừa thì thật tướng của đại thừa là tính không, hoặc là chân như, hoặc là Phật tính. Đó là những cái đó là thật tướng của đại thừa. Thật tướng có nghĩa là cái tướng đây phần nhiều là cái hiện tượng, tức là cái hình dáng, là cái chữ nghĩa mà thông thường nhất của nó, là cái hình dáng của nó. Nhưng mà hình dáng thì thường thường mình dựa vào sắc mà mình nói. Nhưng mà cái chữ tướng này nó áp dụng không phải chỉ riêng cái vấn đề sắc. Ví dụ bây giờ tôi nói là cái bàn này nó cao, thì tôi nói theo cái hình dáng, thì đó là tướng của cái bàn. Và cái bàn này màu vàng, đó là cái màu sắc, thì đó là sắc tướng. Thì cái tướng đó là tướng của hình dáng và sắc. Nhưng còn âm thanh nó đâu có cao, nó đâu có thấp, nó đâu có tròn vuông, âm thanh nó cũng đâu có màu. Nhưng mà thí dụ to là một tướng của âm thanh, nhỏ là một tướng của âm thanh. Thí dụ như vậy, cho đến những cái mình suy nghĩ. Thí dụ mình suy nghĩ một điều ác, thì cái ác đó là cái tướng của cái tâm ác. Mình suy nghĩ cái điều thiện, cái thiện nó là tướng của cái tâm đó. Thành ra vì vậy nên tướng nó có thể là cái mặt hiện tượng của các pháp. Thì thật tướng có nghĩa là cái tướng chân thật nhất. Thì thông thường á, bởi vì vậy cho nên người ta mới nói là nhiều khi nghe trong những câu kệ của Đức Phật nói là thật tướng phi tướng hay là thật tướng vô tướng. Thực ra cái chân lý mà Đức Phật chứng nó không có tướng. Nó không phải âm thanh, nó không phải hình sắc, nó không phải hương, nó không phải vị, nó không phải xúc. Nhưng mà nó vẫn có tướng. Mình có thể nói cái tướng đó bằng cách mình phủ nhận. Mà nghe như thí dụ bảo chứ Phật tính tròn không phải, Phật tính vuông không phải, Phật tính xanh không phải, Phật tính màu vàng không phải, Phật tính nghe long cong long cong, không phải. Phật tính có mùi thơm không? Không phải. Phật tính có ngon không? Không phải. Phật tính có suy tưởng được không? Không phải. Phật tính có phải thiện không? Không phải. Phật tính có phải ác không? Không phải. Thế vậy Phật tính là gì? Là không phải như vậy đó. Thì cái mà không phải, không phải đó là tướng của Phật tính. Thì cái gì nó cũng có hết, mà nó có danh từ là thứ nhất. Điều thứ hai nữa, nó có một cái cách để cho cái đầu óc mình có thể hiểu, nhận ra. Mình không nhận ra được bằng cái mặt khẳng định thì mình có thể nhận ra bằng cái mặt phủ định. Ví dụ như vậy. Thành ra cái thật tướng thường thường nói là vô tướng. Thật tướng là không có tướng. Thì hễ không có tướng nó là thật tướng. Nhưng mà thí dụ nhiều người tưởng hư không đó là không có tướng, thì cái đó là một sự hiểu lầm của mình. Bởi vì theo như trong đạo Phật đó, hư không cũng thuộc về sắc pháp. Hư không thuộc về sắc pháp, và sắc này là cái sắc nó không có chất ngại. Tức là buổi sáng thì mình thấy nó màu vàng, ánh mặt trời á, thì cái hư không màu vàng, nhìn lên cao có thể nó màu xanh. Buổi chiều thì nó tối dần đi, thành ra cái hư không nó là một sắc pháp, và nó có biến chuyển, và nó cũng do nhân duyên tạo nên, cho nên cái sắc pháp nó có biến chuyển. Thành ra đối với lại đạo Phật á, hư không không phải là không có tướng đâu. Hư không có tướng, thì thành ra cái thật tướng này nó là một cái mà nó không thể nghĩ, suy nghĩ được, không thể dùng cái suy nghĩ thông thường của mình hiểu được. Thế giờ Ngài Chí Húc giải thích thật tướng là cái gì đây? Thì thật tướng là tâm tính của con người ta. Nói ra là tâm của mình á. Thì chúng ta cũng biết là trong đạo Phật có rất nhiều cách nói về thật tướng. Thì Bát Nhã thì nói thật tướng là không. Còn từ Duy Thức trở đi thì nói thật tướng đó là cái thật tính, tức là cái chân như tính của tâm mình. Tức là thực ra thật tướng nó là tâm. Thành ra ở đây thì Ngài Chí Húc là thuộc về phái Thiên Thai Tông, cũng chủ trương về duy tâm nhiều, cho nên cũng chấp nhận là thật tướng là tâm của con người. Thì tâm tính của con người ta nó chỉ hiện ra trong một niệm. Một niệm tức là một cái thời gian nhỏ nhất thì kêu là một niệm. Thì giờ nghe Ngài giải thích theo cái lối mà không hết này. Đối với không gian thì nó chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở giữa. Đối với thời gian nó chẳng phải quá khứ, chẳng phải hiện tại, chẳng phải vị lai. Đối với màu sắc nó chẳng phải xanh, chẳng phải vàng, chẳng phải đỏ, chẳng phải trắng. Đối với hình thức nó chẳng phải dài, ngắn, vuông, tròn. Đối với phẩm chất nó chẳng phải hương, chẳng phải vị, chẳng phải xúc, chẳng phải pháp. Tìm nó mãi chẳng thể thấy được, mà không thể nói rằng là nó là cái không thật có, bởi vì nó tạo ra tất cả các pháp. Nhưng cho dù như vậy cũng không thể nói được là nó là cái gì thật có. Nó không phải là cái hình tướng của những cái gì mà mình có thể suy nghĩ, phân biệt, nhận biết, nói ra bằng lời được, viết bằng chữ, bằng câu văn. Tuy nhiên như thế, nhưng mà tất cả những cái gì mình suy nghĩ, phân biệt, nhận biết bằng lời nói, chữ, viết, câu văn đều không thể có được nếu như không có thật tướng này. Tóm lại, nó không phải là tất cả mọi hình tướng, nhưng mà nó là tất cả mọi sự, mọi vật, mọi hình tướng. Vì nó không phải là tất cả mọi hình tướng cho nên nó không có tướng, nhưng nó là tất cả mọi pháp cho nên tướng nào cũng là nó, cũng có nó hết. Bất đắc dĩ chẳng biết gọi là cái gì, phải miễn cưỡng gọi là thật tướng vậy. Hiểu không? Tức là không phải là gì hết, nhưng mà không cái gì không phải là nó. Thì đó gọi là thật tướng. Thì thật tướng như vậy á, nếu thực sự ra mà nói theo danh từ, theo lý thôi ấy, có lẽ nó khó. Tức là nói theo danh từ, theo lý thì phải nói tính không. Nhưng mà các nhà duy thức về sau này lấy tâm ra thì nó có dễ hơn phần nào. Tại vì mình sẽ có chỗ để mình nhận xét, còn nói cái tính không hầu như nó có chỗ nào để mình nhận xét nữa hết. Thành ra phải nói tâm. Thì thường thường mình nghe nhớ cái chữ này là một niệm này, tức là cái tâm mà gọi là thật tướng của mình á, tâm nó chỉ có xuất hiện trong một niệm thôi. Một niệm tức là một cái khoảng thời gian rất mau lẹ. Thì cái khoảng thời gian rất mau lẹ như vậy thì không phải là một khoảng thời gian ở quá khứ hay ở đâu hết á. Nhưng mà khi nào mình có tâm á, thì cái tâm đó mà trong cái khoảng thời gian mau lẹ đó, mà nói cho nó rõ hơn là trong ngay cái hiện tại á, thì nếu bây giờ mình hiểu là mỗi một theo như đạo Phật á, thì các pháp nó sinh diệt từng sát na. Sát na là cái chữ phạn, nó có thể cho nó là bằng với chữ niệm. Nó sinh thế nó diệt liền, mà có thể nói là trong cái khoảng giữa sinh diệt này này, nó không có cái trung gian, tức là nó không có cái khoảng giữa. Giữa sinh và diệt, sinh tức diệt, diệt tức sinh, nó sinh diệt ngay lập tức. Thì cái đó, cái mau lẹ như vậy kêu là sát na. Cái bằng chứng mình không có thấy được, cái trí, cái đầu óc của mình á, không có thấy được cái thời gian mau lẹ đó. Nhưng mà mình có thể suy luận, nếu mà nó không biến chuyển trong từng chút một, thì tại sao mà thân thể của mình á, nó từ nhỏ nó đến lớn rồi nó già rồi nó chết. Cây cối như vậy nếu nó không có biến chuyển thì tại sao nó cũng tăng trưởng phát triển. Mình đâu có thấy, đâu có phải là thí dụ như thời gian mình 1 tuổi thì nó cứ đúng giữ đúng cái 1 tuổi, rồi đến cái giữ đúng cái đó, rồi đến cái đúng cái ngày đó, ngày sinh nhật đó sang năm á, tự nhiên cái nó phình ra nó thành 2 tuổi, rồi cái 2 tuổi nó cứ giữ y như vậy cho đến cái thời gian sinh nhật, đến ngày thứ 3 nó phình ra cái nó thành như vậy. Nhưng mà nó không có cái đó, mình không nhận nó được cái đó. Thành ra mình phải biết, mình phải suy luận, mình biết là nó biến chuyển từng chút một, là nó đã chuyển biến mất rồi. Thành ra trong từng sát na, từng sát na như vậy ấy, thì mình muốn thấy được cái thật tướng, tức là muốn thấy được cái chân tâm của mình ấy, thì cái đầu óc của mình ấy, cái trí nhận xét của mình ấy, nó phải đi kịp với lại cái sự biến chuyển của các sự vật thì nó sẽ thấy. Mà tại sao nó đi không kịp? Lý do nó đi không kịp là bởi vì cái tâm thức của mình ấy, tâm thức của mình là một cái tâm thức nó dựa vào duyên. Tâm thức của mình là một tâm thức có ngã và có tình cảm. Thế cho nên cái tâm thức đó nó không chịu. Bởi vì khi có tình cảm thì mình phải hiểu ngay, tức là nó thương mến, có ái. Mà ái là cái nó nắm giữ. Thành ra cái tâm nó không chịu bỏ. Nó không chịu bỏ những cái gì là chính nó, là nó đã có, và những cái gì của nó mà nó đã thương. Nó không chịu bỏ như vậy. Thành ra chính nó không chịu bỏ như thế á, cho nên làm sao mà nó thấy được, nó vào được cái tình trạng là một niệm được. Bởi vì khi nó muốn giữ như thế mà các pháp thì nó biến chuyển từng sát na, và nó muốn giữ lại các pháp như thế thì nó phải tích tập các niệm lại. Tại vì giờ mình ngồi đây, thí dụ một bà mẹ vẫn ngồi ngay tại chỗ này á, thì cái đứa con của bà nó cũng chỉ ở ngay tại chỗ này thôi. Đứa con nó 10 tuổi thì 10 năm trước đó nó đâu có đâu. Và cái hiện tại bây giờ này, cái hiện tại mà nó diễn ra từng sát na một á, là cái tâm của bá nó chưa có kịp để suy nghĩ là tôi hay con của tôi nữa. Thì đứa con nó với cả bá nó đã biến sang một cái thời gian khác rồi. Nhưng mà cái tâm mà chấp ngã, cái tâm tham ái nó không chịu được cái đó. Thành ra nó phải niệm tưởng, tức là nó phải nhớ lại hết. Nó luôn luôn nó giữ ở trong nó tất cả những cái gì, những cái kinh nghiệm mà đứa con đã sống với mình, với cả cái mình lẫn đứa con. Nó giữ lại tất cả những cái đó. Và cho nên trong tâm của nó đó là một cái hoạt động tích tập. Thành ra đạo Phật mới giải thích cái chữ tâm mà nó theo cái nguyên ngữ của tiếng Phạn nó là tích tập. Chữ tâm có nghĩa là tích tập. Nếu mà nó không chịu tích tập nữa, nó không có tâm nữa, và nó sẽ đi vào cái chỗ một niệm này. Thành ra vì chính vì vậy cho nên cái tâm thức của mình nó không thể thấy được cái một niệm đó. và nó luôn luôn nó thấy là nó thấy dĩ vãng, và luôn luôn nó thấy tương lai. Cái đứa con mình phải thương nó là đến cái hiện tại đó nó dừng, nhưng mà mình nghĩ cho tương lai của nó nữa. Thành ra chính vì vậy nên tất cả những cái đó nó hoạt động như vậy thì tâm mình như thế nhưng mình không thể thấy được, không thể vào được cái chỗ một niệm sát na sinh diệt để thấy là thật tướng. Đó là lý do mà mình thấy được. Nhưng mà khi mà vào thật tướng thì tất cả cái tâm nó tan rã. Thành ra ngay cả bảo tôi thấy cái bàn trước mắt thì thực sự ra đối với đạo Phật đó là nó đã ghép rất nhiều niệm lại rồi. Nó ghép rất nhiều niệm lại rồi thì cái danh từ nó mới hoạt động được và mình mới thấy thoải mái trong cái nhận biết. Nếu mình vào đến một niệm á thì cái bàn nó biến mất. Nó chỉ có sự biến chuyển, nó chỉ có cái hiện giờ mà cái hiện giờ nó mất liền. Và nó trở thành một cái hiện giờ khác. Kể cả con người mình, kể cả nhãn căn mình lẫn ngoại vật nữa. Thì bây giờ nó biến hết sự vật. Và nó biến mà khi mà càng đi đến cái mức độ sâu á thì lúc bây giờ nó vô tướng, nó không có tướng gì hiện khởi hết á, kể cả thân mình lẫn ngoại giới. Thì lúc đó gọi là thật tướng. Thì chính cái thế giới này của mình hiện khởi theo như là trong đạo Phật, mà nhất là Đại Thừa đó, là nhờ cái tính chất đó, nhờ cái tính chất vô tướng đó mà cái tâm thức của mình nó hiện khởi được. Mà dĩ nhiên nó hiện khởi theo điều kiện của nó, tức là nó phải có ngã, phải có ái, tức là theo nghiệp. Thì như vậy mình có thể nói là tất cả là do tâm á, và cái tâm nó có cái nghiệp của nó. Thì những cái đồ vật xung quanh mình, mình nói hẳn là cảnh giới xung quanh, nó cũng do cái nghiệp của mình mà nó có. Thành ra nếu cái nghiệp của mình biến chuyển, cảnh giới xung quanh nó khác. Bởi vì khi vào đến thật tướng, khi vào đến chỗ thật tướng như vậy thì nó không còn giữ lại cái gì nữa hết. Và nó là một cái, nếu mà nói cho nó dễ hiểu nữa, nó là một cái nguồn ánh sáng. Theo như cái lối diễn tả Phật giáo Tây Tạng hay nói, nó là quang minh. Hoặc nói một lối khác, nó là một năng lực bất tận. Và từ trên đó tùy theo cái kiến của mình, nếu như là mình thấy ta là thật có, nếu như mình thấy của ta là những cái gì đáng yêu quý ấy, thì lúc bây giờ cái nguồn năng lực đó nó sẽ pha trộn cái nghiệp đó, nó tạo ra một thế giới tương ưng như vậy. Nếu mà mình có cái nghiệp xả bỏ cái ta nó đi, hay rộng rãi ra hơn, thấy mọi người đều như là thân mình, sống cho mọi người, làm việc cho mọi người ấy, thì lúc bây giờ cái nghiệp đó nó sẽ dựa vào cái nguồn năng lực thật tướng vô biên đó, nó tạo ra một cái thế giới rộng lớn hơn và có thể nói là hòa bình hơn nhiều lắm. Thì như vậy cái đó gọi là thực tướng. Thì cái thực tướng như vậy, đây ngài Chí Húc cũng nói tiếp này, để cho mình thấy nó không phải là một cái gì chết cứng hay là này nọ hết á, nó là nguồn năng lực á. Thể chất của thực tướng, tức là cái thể của thực tướng này đó, nó không phải là yên lặng. Yên lặng ở đây là dùng cái chữ tịch. Tịch là chữ Hán, tịch là nó lắng xuống, không có gì nữa. Thế ở đây ông này cũng dịch là yên lặng. Chẳng phải là soi sáng, soi sáng là chữ chiếu, cũng là một chữ Hán là tịch chiếu. Thì giờ dùng hai chữ này để nói về cái công dụng của thật tướng này. Tuy rằng nó không có tịch, nhưng mà nó luôn luôn yên lặng, tức là nó luôn tịch. Nó không có soi sáng, nó không có chiếu gì hết, nhưng mà nó thường soi sáng. Nó soi sáng như vậy, nhưng mà nó thường vắng lặng. Tức là nó chiếu nhưng mà tịch. Nó vắng lặng như vậy, nhưng mà nó luôn luôn soi sáng. Nhưng nó tịch, nhưng mà nó chiếu. Thì cái này nói theo lý khó, nói theo thiền nó dễ hơn tí. Nói thiền nó dễ hơn, đến nãy giờ quý vị có thể nghĩ gì tùm lum, nghĩ gì trong đầu không biết á, nghĩ gì không biết. Nhưng mà thí dụ như là tôi đưa tờ giấy lên vầy cái, thì tự nhiên mọi người thấy tờ giấy, và khi chúng ta thấy như vậy, chúng ta có cần phải suy nghĩ là có một cái vật đưa lên trước mắt mình, và bây giờ mắt tôi từ từ đến cái vật đó, và đầu óc tôi bắt đầu nhận xét, và tôi biết nó ra là cái tờ giấy? Không có. Nó lập tức À, cái căn mình nó tiếp xúc với cảnh cái lập tức cái mình biết liền. Thì nãy giờ cái tâm mình nó đổ dồn vào một cái chuyện, ví dụ mình đang nghe tôi nói mà đưa lên vài cái á, thì tự nhiên nó biết ngay vào tờ giấy. Thì cái tâm đó nó đâu có chạy theo cái nó đang suy nghĩ đâu, thành ra nó là tịch. Nhưng mà nó gặp cái gì cái là nó hiện ra cái sự hiểu biết của nó liền, thì cái đó nó là chiếu. Thì chính các vị tổ thiền tông nó họ khai ngộ cho đệ tử là ra cái tâm đó. Còn những cái mà mình đang suy nghĩ này á, là nó hoạt động của cái tâm thức chấp ngã của mình á. Nhưng mà cái bản thể tâm của mình á, thì nó luôn luôn như vậy. Ví dụ bây giờ mình đang suy nghĩ về vấn đề vũ trụ bao la này nọ gì á. Cái đứa con khóc trong phòng con khóc. Đó. Nhưng mà thực ra mình đâu có suy nghĩ về đứa con đâu. Mình cái tâm mình á, nó đang suy nghĩ về một vấn đề tài khác. Thì cái lúc đó những cái đề tài đó là cái đối tượng của cái tâm ngã. Cái tôi của mình á, nó có một vấn đề, nó muốn tìm hiểu một vấn đề, nó đang phân biệt một vấn đề nào đó. Nhưng mà cái bản thể của cái tâm thức á, nó luôn luôn nó đáp ứng lại với cái ngoại cảnh một cách mau lẹ vô cùng. Cái bản thể đó nó không hoạt động. Tại vì lúc đó tôi ngồi tôi nghĩ chuyện vũ trụ này nọ, tôi đâu có hoạt động gì cái vấn đề người con hay này nọ đâu. Cái bản thể đó nó luôn luôn, mình có thể nói nó không hoạt động theo cái tâm chấp ngã của mình, nhưng nó tiếp ứng rất mau lẹ, và chính nó đưa lại những cái chất liệu để cho cái tâm thức chấp ngã của mình hoạt động. Thì nghe tiếng oe oe cái bà mẹ ô con cái rồi bây giờ nghĩ chắc con mình nó bị con gì cắn hay gì đó, thì lúc đó cái tâm thức chấp ngã mình mới hoạt động. Nhưng mà mình phải có cái chất thể của tâm nó đi trước. Cái thể tâm nó luôn luôn nó hoạt động theo cái nguyên tắc của nó. Dù một người đang suy nghĩ ác, một người đang suy nghĩ chuyện ác, và ngày mai mình sẽ giết người cướp của một người, hai người ngồi gần nhau đi, một người suy nghĩ chuyện thiện, và ngày mai mình phải đi bố thí cho những người kia này nọ. Nhưng mà nghe cái đùng một phát, hai người bảo, cái gì vậy, đều cùng nói một lúc như thế. Thì mình thấy ngay là cái tâm mà chấp ta, cái tâm đó mình có thể gọi tâm thế gian đó, tâm thức chấp ta với này, sống trong cuộc sống này nó yêu thương ghét buồn đó, nó có thể thiện ác. Nhưng mà cái tâm nhận ra cái tiếng kia đó, nó bình đẳng với nhau. Cái thể của tâm nó bình đẳng với nhau, giữa cái thiện ác nó bình đẳng. Thì nếu mà mình thấy ra được cái tâm đó, đó thì đó là cái chỗ mà chân lý của đạo Phật. Thì đó nó là cái nguồn năng lượng rất bất tận cho tất cả các nghiệp thiện nghiệp ác này nó hoạt động. Thế cho nên chính vì vậy cho nên đối với Đức Phật đó, ác đến đâu cũng cứu được hết, bởi vì cái bản thể đó nó không có ác. Ác là chỉ do cái sự sai lầm của vô minh với tham ái thôi. Và cho nên thiện đến đâu đi chăng nữa cũng không nên kiêu mạn, bởi vì bản thể của mình với kẻ ác nó cũng bằng nhau thôi, không có gì phải kiêu mạn hết. Với lại một khi mà mình khai ngộ được cho cái người ác rồi đó, thì đâu phải là mình đem lại cái gì mới mẻ cho họ đâu, mà chính chỉ là mình giúp họ thấy ra một cái của họ thôi. Thành ra đối với các vị thiền sư là các ngài khai ngộ cho mình mà không có khai ngộ, cái chuyện đó là của mình thôi. Cái mà giác ngộ ra là cái giác ngộ ra của mình, việc của mình thôi. Thành ra cũng chính là chỗ đó mà cái tâm Bồ Tát độ sinh á, nó không có cái sự là ta có ơn, hay không có cái sự mình là người trên, thì gọi là từ bi bình đẳng. Thì cái tịch chiếu ở đây cái đại khái nó như vậy. Và vì nó soi sáng mà yên lặng nên miễn cưỡng gọi nó là cái chỗ thường còn, tức là nó cứ tịch như thế đó, cho nên bây giờ chỉ miễn cưỡng thôi chứ không dám mà xác định. Nhưng mà không có cách nào hơn, gọi nó là chỗ ở thường còn, yên lặng, sáng ngời, gọi là thường, cái tiếng Hán nó là thường tịch quang. Thì nhiều khi chúng ta tụng kinh, trước khi hay là mình lễ bái thì mình cũng có thể nghe cái danh hiệu này, gọi là thí dụ thường tịnh quang tịnh độ chẳng hạn. Thì đó, chính cái chỗ đó là chỗ trụ của chư Phật, của chư Bồ Tát, cho nên nó là chỗ ở, nên nó là tịnh độ. Chỗ đó nó thanh tịnh, nó không bị ô nhiễm bởi thiện hay ác, bởi tâm phân biệt. Cho nên nó thường còn, nó lắng và tịch, và nó là ánh sáng, nó là năng lực, thì nó thường tịch quang. Thì mình còn nghe pháp thân chẳng hạn như vậy, thì đó là pháp thân đó. Vì nó yên lặng, tức là nó tịch mà luôn luôn soi sáng là chiếu, nên miễn cưỡng gọi nó là cái thân pháp tính trong sạch, là thanh tịnh pháp thân. Cho nên lấy chính cái thật tướng nó là pháp thân và thanh tịnh. Thế nên nhiều khi mình chẳng hạn đó, như bữa ăn mình cúng dường thanh tịnh pháp thân, thì đó thanh tịnh pháp thân là ở đây chỉ cho cái thật tướng đó, và nó là bản thể thật của chư Phật, của Đức Phật Thích Ca, cũng như của chính mình. Nếu mình đi tìm vào cái sự thật của mình, đến cái chỗ mà cứu cánh cùng tột thì chính là cái chỗ thật tướng này, thường tịch quang hay là thanh tịnh pháp thân này. Thành ra cái lúc đó thì Đức Phật mang một cái tên khác. Tại vì cái tên mà Thích Ca Mâu Ni là một cái tên của nhân duyên trong thế gian đặt cho Đức Phật. Thích Ca là dòng họ, Mâu Ni là cái người cũng như ưa thích cái gì mà tu hành yên tĩnh, thanh tịnh yên tĩnh. Còn tên dòng cái họ thật của Đức Phật là Cù Đàm, Gotama Cù Đàm. Còn Thích Ca là cái dòng tộc, cái bộ tộc đó nó có cái tên là Thích Ca. Thì chính vì vậy cho nên cái tên đó nó chỉ là tên đáp ứng với thế gian thôi. Còn cái tên thật của Đức Phật, tức là tên mà tương ưng với lại cái pháp thân thanh tịnh này á, là Quang Minh Biến Chiếu, tức là Tỳ Lô Giá Na. Quang Minh là cái ánh sáng nó chiếu khắp hết. Thành ra tại sao mà khi mà bảo là thí dụ pháp thân đó, thì lại tên là Tỳ Lô Giá Na, mà sẽ đến bao giờ đến hóa thân đó, thì mới dùng Thích Ca Mâu Ni Phật, ý nghĩa là vậy. Lại nữa, nó vừa chiếu vừa tịch nên miễn cưỡng gọi là pháp thân, vừa tịch vừa chiếu nên miễn cưỡng gọi là báo thân. Tuy chiếu sáng nhưng mà nó vắng lặng, tức là nó không khởi lên một tướng, tức là còn nói là vô sinh nữa đó. Thì lúc đó gọi cái bản thể đó là pháp thân. Nhưng dù nó vắng lặng như vậy á, nhưng mà nó luôn chiếu sáng, tức là nó luôn có hoạt động, nó là một cái năng lực hoạt động, thì lúc đó kêu là báo thân. Thì chúng ta biết là cái Đức Phật mà giác ngộ được, tức là chứng ra được, tức là Đức Phật tôi luyện cái tâm của mình á, để mà đi vào đến cái chỗ một niệm, mà thấy ra cái thật tướng, cái sự thật của mình á, thì theo như trong kinh nói là Đức Phật trải qua 300 kỳ kiếp. Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật cần phải làm công đức ba la mật, bố thí, chỉ giới, tinh tấn này nọ, nhẫn nhục đủ hết. Mà tại sao phải cần thiết nhiều như vậy? Bởi vì nó tương ứng với nhau. Bởi vì thí dụ khi mình ngồi thiền á, thì muốn cái tâm mình tĩnh lại, nó không có chịu tĩnh. Hay nhiều khi có nhiều vị đây hỏi tụng kinh đó, sao mà cho tâm nó đừng có tán loạn, sao nó không chịu ngưng. Và bây giờ đi triệu tập hết các hòa thượng lại, hỏi các hòa thượng cũng bảo là tôi tụng nó cũng chạy tứ tung rồi. Thì cái lý do là mình cứ nghĩ là mình cứ tưởng là muốn yên tĩnh thì đầy nó chạy, thì nghĩ cách muốn nó dừng lại, mình cứ nghĩ như vậy là xong. Thực ra mình nghĩ như vậy cũng đến một lúc nào nó sẽ dùng, tức mình nghĩ quen, mình cố gắng, mình cứ đổi, mình cứ để yên cái tâm một chỗ, mình cứ cố gắng như vậy nó sẽ dừng. Nhưng mà nó dừng trong một cái trạng thái rất là căng thẳng. Tại vì nó dừng không tự nhiên là bởi vì sao vậy? Bởi vì mình nén tất cả những cái chao động xuống. Thì một lúc nào mình ra sức ghê lắm, những cái chao động nó phải chịu kềm chế trong cái lúc đó thì mình dừng được. Nhưng mà ở bên trong á, những cái chao động nó không chịu yên. Thành ra cái dừng đứng của mình nó căng thẳng thế đó. Mà tại sao ở trong nó không dừng, nó không chịu yên? Thí dụ bây giờ cái tâm ái của tôi á, nó còn, tôi còn thương con, thương chồng, thương vợ, thương gì nó còn, làm sao nó hết được? Nếu mà tôi chưa từng có một kiếp nào nó bố thí nó đi, nếu mà tôi có một kiếp nào tôi bố thí, tôi mang con vợ gì ra tôi bố thí á, thì chắc chắn cái tâm ái nó mới thực sự dứt. Thì sau khi thành tựu cái bố thí đó rồi, tôi ngồi thiền á, cái tâm tôi nó lắng đứng một cách tự nhiên, nó không cưỡng ép. Bởi vì cái công đức á, cái năng lực công đức đó tôi đã có làm rồi, ở đây tôi chưa có làm, thành ra cái tiềm năng ở bên trong của nó không có chịu yên. Và mình nhớ là tại sao phải bố thí và đến mức vợ con mới được. Tại vì như vậy, nếu mà nói ra mình sống rất rất là nhiều kiếp, vợ con nhiều lắm. Bây giờ nhiều khi có vợ hai vợ ba mà đã cuống lên rồi thì các ông cứ nói là thử cái gì cuống để tôi biết bao nhiêu vợ. Thì vợ con cũng nhiều lắm, thành ra cái tình ái nó nặng vô cùng. Nó nặng là cái trong cái cường độ nó nặng đối với cái cảnh bên ngoài nữa. Nghĩa là mình có thể thương một lúc rất nhiều, cái đó nó vậy, cái đó nó rất nặng. Nhưng mà nếu bây giờ mà mình cứ đi gỡ từng cái một á, mình gỡ từng cái một á, đến bao giờ mới xong mới hết. Tại vì trong khi mình gỡ thì nó có thêm rồi, nếu mình gỡ nó có thêm nữa, gỡ bao giờ mới xong. Thành ra nếu đi theo cái mặt sự mặt tướng á, không bao giờ nó tận được. Nhưng nếu mà mình chỉ lấy cái gốc chính của nó thôi, tại vì trong cái ái nó ái cái gì nặng nhất, ái vợ con nặng nhất, thì bố thí được vợ con thì nó xong được cái ái đó. Bố thí được một vợ con thì bố thí được tất cả các vợ con khác. Thế cho nên cái lực công đức đó nó sẽ phá hết tất cả cái ái đi. Cái ái đó dù có chồng chất vô lượng vô biên kiếp, nhưng mình nắm được cái gốc, mình gỡ được cái gốc rồi thì nó xong hết. Chính vì vậy cho nên nó phải hành cái bố thí đến cái mức độ ba la mật như vậy. Thì bố thí cái đó nó mới đưa những cái năng lực công đức đó, nó mới đưa mình đến cái chỗ bỉ ngạn, tức là cái chỗ giải thoát. Và lúc đó Đức Phật ngồi đạo tràng một cái là thành Phật. Đấy. Chứ không có chuyện là phải cưỡng ép, phải này nọ, phải đủ thứ cái gì nữa. Đấy. Thành ra sau khi thành tựu lục độ ba la mật là đến cái kiếp để thành Phật. Thì đó cho mình thấy như vậy là tại sao mà Đức Phật đó phải tu như vậy. Thì trong khi tu bao nhiêu công đức như thế đó quý vị, thì nào là bố thí trì giới, nhẫn nhục, người ta chém người ta giết lấy thân mình cũng giận hờn, cái gốc ái nó từ của ta với của ta. Thành ra cái ta này bỏ được á thì không có một cái phiền não nào mà mình không kiềm chế được nó hết. Bởi vì cái phiền não nào nó cũng xuất phát từ cái ta với cái của ta hết á. Cái sự lo sợ nào cũng lo cho thân mình chứ. Cái sự tức giận nào cũng tức cho cái tôi của mình chứ. Nhưng mà một khi mình đã bỏ được cái thân này thì người ta có làm cái tức đến đâu nữa mình cũng không tức. Mà cái sự hăm dọa nó có nặng nề đến đâu nữa cũng không sợ hãi. Là vì nhổ được cái gốc chính. Như vậy á, Đức Phật trải qua bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp để mà tạo công đức như vậy. Thì mình phải hiểu là cái thân á, thì Đức Phật mới vào được cái thật tướng này. Khi mà ngồi thiền á, chứng được cái thật tướng.